Bài này kể rằng câu chuyện có một người nữ nọ hết sức là sợ bị bệnh đau mắt. Nhất là từ khi mà hỏi một cái người bạn rằng là người bạn bị đau mắt đó là bạn đau mắt có đau không, thì người kia đáp là rất là đau, khó chịu. Người nữ này mới nói rằng có mắt thì có thể bị đau mắt, cho nên tôi nay tuy rằng là chưa có bị đau nhưng mà muốn vứt đôi mắt đó đi để mà ngăn ngừa cái hậu hoạn là từ nay trở đi sẽ không còn mắt để đau nữa. Thì những người bạn nó mới khuyên rằng mắt đó mà còn đó thì chưa biết rằng là có bị bệnh đau hay không bị bệnh đau, nhưng mà một khi mà móc mắt đi rồi á thì suốt đời phải chịu một cái sự đau đớn vì vấn đề rằng đuôi mù. Thì lời bàn nói rằng người phàm phu cũng vậy, nghe phú quý đó là cái nguồn gốc mà sinh ra đủ mọi cái tai họa, cho nên vì vậy rất là sợ phú quý và sợ lây bố thí, bởi vì biết rằng là bố thí là nhân để đưa đến quả phú quý. Cho nên vì như vậy mà không có dám đem của đi bố thí. Thì bây giờ có người mới nói rằng nếu mà anh á, bố thí thì không biết rằng là khổ hay là lạc, nhưng mà chỉ biết chắc chắn một điều rằng nếu anh không bao giờ bố thí thì anh sẽ chịu một cái khổ lớn là luôn luôn bần cùng, nghèo khốn. Như rằng là cái người nữ này sợ bị đau mắt cho nên muốn vứt mắt đi thì sẽ bị một cái đau đớn vì đuôi mù suốt đời. Câu chuyện này nó cũng cho mình thấy hai cái ý. Một cái ý đó thì có thể nói rằng cũng chưa ở trong cái đạo tràng vô chủ đó. Có tranh luận về cái vấn đề, cái câu chuyện mà anh thư sinh mà bắt chước Liễu Hạ Huệ mà không bắt chước hình thức mà vẫn làm được cái mục đích. Thì cái câu chuyện ở đây thì mọi người biết đó, mình chỉ có nói tóm tắt thôi. Có một cái cô gái trời mưa to gió lớn đó, rồi nhà cố nó bị chốc nóc cho nên lạnh lẽo vô cùng, mới chạy sang nhà cái anh hàng xóm là một người học trò để đập cửa xin tá túc qua đêm. Anh học trò này sống một mình trong nhà thì nhất định không có chịu mở cửa cho cô gái vào, bởi vì anh này nói tôi là một người học trò học đạo thánh hiền thì tôi không có thể nào mà một mình tôi mà cho cô vào trong này, hai người đều là độc thân hết, một nam một nữ ở với nhau qua một đêm như vậy thì cả hai á sẽ đều mang tiếng, cho nên vì như thế tôi không thể nào mà mở cửa cho cô được tá túc. Cô này ở bên ngoài lạnh quá là nói rằng anh là học trò học pháp thánh hiền, mà anh có biết ông Liễu Hạ Huệ không? Ông Liễu Hạ Huệ này nó người nữ ngồi trên đùi mỹ nhân, nó ngồi trên đùi ông mà ông còn dửng dưng chẳng có một mảy may động niệm nữa, thì anh là học trò của Liễu Hạ Huệ, anh cũng phải bắt chước Liễu Hạ Huệ chứ. Đây xá gì mà là tôi chỉ tá túc có một đêm thôi mà anh sợ sệt. Anh học trò bèn nói rằng tôi đâu phải Liễu Hạ Huệ đâu, thành ra tôi không có làm được như Liễu Hạ Huệ. Liễu Hạ Huệ thì dám để mỹ nhân ngồi trong lòng thật, nhưng mà tôi đây á thì không có dám để người nữ ở trong nhà với tôi được. Anh này nhất định chịu mở. Rồi thì cô gái kia lạnh lẽo quá thì phải đi tìm nhà nào khác đó để mà xin tá túc. Thì câu chuyện này khi mà nó được lan truyền đi thì ai nấy đều chê cái anh này là người mà tương đối rằng là bất bất nhân, không có biết thương người. Nhưng khi mà đến tai Khổng Tử thì Khổng Tử có một chút bênh vực anh này, là Khổng Tử nói rằng anh này biết học ấy, anh này đúng là học trò của Liễu Hạ Huệ. Bởi vì Liễu Hạ Huệ không động, anh này cũng không động. Đó. Anh này không động nhờ cái phương pháp rằng biết mình không phải là Liễu Hạ Huệ, cho nên rằng là sớm tránh người nữ trước đi thì tốt hơn. Còn Liễu Hạ Huệ đó là một cái bậc gọi là bậc trí giả, bậc nhân giả, cho nên mới có thể dám gần một cách mà tự tại như vậy được. Thành ra anh này học Liễu Hạ Huệ mà không làm theo như Liễu Hạ Huệ, nhưng mà cũng đạt được một cái mục tiêu giống Liễu Hạ Huệ là không có động. Rồi thì câu chuyện nó mới khởi tranh từ cái chỗ đó. Thì có người thì nói rằng, nhiều người thì nói rằng đúng vậy, tức là mình phải tự lượng sức mình. Thế mình phải tự lượng sức mình mà mình hành động. Có người thì nói rằng là đó, cái vấn đề đó là cái anh này là người không có trí. Bởi vì thực sự nếu anh này đó là một cái người mà có trí mà tốt thiệt đó, thì anh này sẵn sàng nhường nhà cho cái cô kia rồi mình ra ngoài. Thì hai người đâu có chung một đêm đâu, mà mình chịu cái giá buốt đi thay vì rằng là cái cô gái. Mà như vậy đó thì mới là người nhân được, mới là người trí được. Trí là biết cách giải quyết, nhân là hy sinh cho người. Thì hai cái tinh thần tranh cãi. Tinh thần thì nói rằng khi mình tu học mình phải biết tự lượng cái sức của mình đừng có làm thái quá. Nếu mình làm thái quá thì mình có thể bị gãy nhào đó. Cũng giống như là anh này, nếu mà anh biết lượng sức mình mà anh cho cô này ở chung, anh có thể khởi một cái tà tâm gì đó thì hỏng một sự nghiệp mà của anh. Thành ra vậy thì ai trúng ai anh trúng. Thì thật ra thì cái gì nó cũng tùy cơ ứng biến, chứ không có một cái gì là một cái hành động nào đó có thể nói rằng là một hành động gọi là chân lý, tức là luôn luôn dùng được. Thành ra nếu người nào mà suy nghĩ rằng là một hành động nào đó nó là sử dụng được, nghĩa là vĩnh viễn đó, thì cái người đó không có biết đạo. Là bởi vì cũng phải hiểu một cái vấn đề rằng nếu mình cho rằng là tự lượng sức á là trúng á, là hay á, là đúng đắn á, thì nếu như thế thì không có khi nào mình tiến bộ được. Bởi vì cái sức của mình lúc nào cũng là yếu kém hết á. Mình từng nghĩ coi khi đầu tiên hết mình đến chùa học đạo xuất gia, một sức của mình cỡ nào, thì cái cỡ tầm thường mấy chục năm sau sức của mình cỡ nào, khác một trời một vực. Thì cái đó là cái vấn đề, là không phải là ai cũng sẽ khác một trời một vực, mà cái vấn đề gọi rằng là vươn lên, nỗ lực. Đấy. Tức là cái sức của mình nó chỉ có bao nhiêu đó, mà mình phải làm hơn cái sức của mình nữa thì cái khả năng nó hơn lên, rồi mình làm hơn cái sức mình nữa khả năng nó mới hơn hơn lên. Tức là nỗ lực. Còn nếu mà đúng lực thì không có cái từ ngữ gọi là nỗ lực. Anh ra khi mà nỗ lực, tức là ra sức của mình, gọi là ra hành, ở trong Phật pháp mà sử dụng cái từ gọi là ra hành, gọi là cái người mà tu đạo nó mà đến một cái địa vị thuộc về hiền thì là phải ra hành, cho nên gọi là vị đó là vị ra hành vị. Tức là đương nhiên ra hành tức là hành hơn nữa. Cho nên tổ sư mới mới dám phát nguyện. Mà nếu mà mình nói rằng là khoan đang phát nguyện, dù nhớ rằng vào năm 1995 á, thì dù có dẫn cái phái đoàn ở bên chùa Hương Tích ở thành phố Santana bên Hoa Kỳ đi hành hương Phật tích Ấn Độ, thì lúc bấy giờ đó có hai anh thanh niên ở trong cái đoàn đó. Hai anh thanh niên này từ bên Âu Châu đi theo sư phụ tháp tùng cái phái đoàn của Mỹ. Thì hai anh thanh niên này không ai khác hơn hết là ông Tâm Viên, hồi đó chưa có tu, chưa có xuất gia, ông Tâm Viên với lại anh chàng anh của Viên Duy gọi là Ma Ha Tùng. Thì hai anh chàng này á thì nghe theo cái lời của sư phụ dạy bảo, cho nên khi mà đến cái chỗ mà Đức Phật thành đạo á, là Bồ Đề Đạo Tràng đó, thì phát Bồ Đề Tâm, thọ Bồ Tát giới. Thì có mấy người Phật tử lớn tuổi ở trong đoàn đó, mà không phải chỉ mấy người lớn tuổi đâu, có một cô ni lớn tuổi ở trong đoàn nó mới khuyên nhủ hai anh này ngược lại với sư phụ. Đó là nói rằng là đó, đó là mấy chú á còn trẻ đừng có phát tâm, phát Bồ Đề Tâm hay là thọ Bồ Tát giới rồi làm không được là tội chết. Thành ra đó đừng có phát. Tức là bà này cũng nói lượng theo sức của mình đấy, tức là sức của thanh niên thì ham chơi cho nên đừng có phát. Đó là nói theo lượng sức đấy. Thế nên khi mà nói như thế thì như vậy thì có nghĩa làm sao? Tức là chờ chừng nào mình giác hẳn á, chờ chừng nào mình hết sức để phạm giới, hết sức để ăn chơi rồi thì lúc đó mình thọ giới chắc ăn nó khỏi phạm. Mà nếu một khi mà mình hết sức để phạm giới rồi thì mình thọ giới để làm gì? Cũng như mình nói chờ khi nào mà tôi bị câm á thì tôi sẽ giữ cái giới gọi là tịnh khẩu suốt đời, thề không nói một câu. Như vậy thì có giá trị đâu. Đó. Thành ra khi nói như thế đó thì cũng có cái ý tốt, nhưng mà cái ý tốt đó của mình á nó không có qua một cái tiến trình tư duy khôn ngoan, cho nên cái ý tốt của mình nó là vô hình chung, nó trùng hợp với ma vương. Có nghĩa là càng người ta phát Bồ Đề Tâm hay là càng người ta thọ Bồ Tát giới, thì không biết rằng anh thọ Bồ Tát giới đó hậu quả cuối cùng là tốt hay xấu không biết, nhưng mà anh không thọ giới đó thì chắc chắn hậu quả của anh là khốn nạn rồi. Khốn nạn đây là từ ngữ của tiếng Tàu chứ không phải là của tiếng Việt đâu, tức là coi như là đời nó là đau khổ à. Thì hiểu không? Chứ không phải cái chữ này là đừng có hiểu theo Bắc Kỳ đó. Hiểu Bắc Kỳ là trời, nhưng mà phải hiểu theo người Trung Hoa đó là nói là khốn nạn, nó có nghĩa rằng là bi đát. Còn anh thọ giới thì anh có thể một là đọa, hai là siêu, mà anh không thọ giới đó thì chắc chắn anh đọa. Cũng giống như là anh đã đang còn chơi vơi ở trong biển cả, người ta ném cái phao xuống cho anh rồi, một anh định chụp rồi mấy anh khác mới nói vậy đừng có chụp cái phao, bởi vì cái phao này nguy hiểm lắm, anh mà buông nó ra là anh chết. Thành ra anh đừng có ôm cái phao làm gì, người cái phao này mà anh mà buông ra là anh chết à. Thì cũng giống hệt như mình nói vậy, đừng có thọ giới, bởi vì thọ giới mà buông giới ra là chết, là đọa địa ngục. Nếu vậy thì cái người mà không ôm cái phao á, để mà tránh được cái mà rằng là nếu mà xúc tay ra khỏi cái phao á thì sẽ chết chìm, thì những người đó chắc là không có chết chìm. Thì như vậy á, thì một khi mà lý luận theo như thế đó là không hiểu Phật pháp lắm, tức là nghĩ theo cái vấn đề mà gọi là lượng sức á. Thành ra cái lượng sức nó cũng có trúng ở một một điểm, nhưng mà không phải nó là gọi rằng chúng hoàn toàn được để mà mình tán thán cái vấn đề mà lúc nào mình cũng tự lượng sức. Tại một khi mà mình tự lượng sức á, mình không có làm gì được hết. Mà một khi mình phải dám phát nguyện, dám lập nguyện, dám thề, giống như Đức Phật thề rằng là nếu không giác ngộ là không lìa cái gốc cây Bồ Đề. Giống như ông Ích phát nguyện, phát ba lời thề. Thì mình thấy rằng là khi mà mình tu hành mà nếu mình không phát tất cả những cái lời nguyện như vậy để mình giữ á, mà mình cứ theo cái sức của mình, giống như rằng là nghĩa là mấy người lớn tuổi kia, mấy cô ni lớn tuổi đó mà khuyên hai anh chàng thanh niên nọ như vậy đó, thì như thế gọi rằng là Phật pháp nữa, chỉ có Bồ Tát giới chỉ có dành cho những người mà là kiệt sức, là không đủ sức phá giới đó thọ. Vậy thì Bồ Tát giới nó còn ý nghĩa gì của nó đâu? Rồi vậy thì cái tuổi trẻ là cái tuổi mà dễ phạm giới, thì người ta lý luận về dễ phạm giới cho nên đừng có thọ giới, tại vì dễ phạm. Nhưng người ta quên đi, chính dễ phạm mới cần phải thọ để đừng phạm. Còn nếu không có khả năng phạm phạm thì thọ làm gì? Một là cái bậc mà gọi là trí tuệ tuyệt vời đó thì không cần thọ nữa, bởi vì tâm bình hà lao trì giới, tánh không cần thọ. Hai là cái người già nua hết sức rồi, không có cách gì mà phạm giới được nữa, thì chỉ có hai hàng đó, thọ giới, Bồ Tát giới cho xong. Nhưng mà nếu không thọ Bồ Tát giới thì làm thế nào để chống lại tất cả những cái mà dễ dàng phạm của mình? Thành ra mình phải hiểu vậy, cái thân thể của mình nó ví dụ như vậy, nó yếu ớt, nó dễ bị cảm nắng, nó dễ bị này kia, thì mình phải càng tìm tất cả những cái phương pháp mà chống cái cảm nắng đó mà hành theo. Chứ mình đâu có thể nào mà lý luận rằng là mình là dễ bị cảm nắng cho nên mình đừng có làm những cái chống cảm nắng. Mà mình phải hiểu rằng bởi vì mình là rất dễ phạm giới cho đến độ mà thọ giới rồi cũng có thể phá, tức là chứng tỏ rằng là thường xuyên là phá. Thành ra mới sợ cho đến độ rằng là thọ rồi cái khả năng mà phá nó nhiều hơn khả năng giữ. Như vậy có nghĩa là thường xuyên đang còn phá. Mà như vậy đó thì nếu không thọ giới thì bình yên vô sự, thì khác nào cái người mà suy nghĩ rằng đừng có nắm một cái phao, bởi cái phao mà nắm rồi á mà buông ra là chết chìm ở trong biển, cho nên cái phao nó nguy hiểm lắm, anh đừng có buông, đừng có bám của nó làm chi, tại vì bám của nó mà buông thì chết, cho nên đừng có bám, thì sẽ lý luận như vậy. Thành ra đương nhiên mình phải gọi là làm vượt cái sức của mình, mà nếu làm không được á thì người Việt Nam nói là đại khái nói rằng là khi mà mình làm một cái chuyện gì mình quyết chí quyết tâm cho đến độ rằng là một ăn cả mà ngã về không, tức là một là thành Phật mà hai thành ma. Nhưng mà trong Phật pháp thì nói rằng một là thành Phật mà hai là tăng thân thất mạng chết, thì trước sau gì cũng vậy. Nói bây giờ một người tu hành tu không xong hoàn tục lấy vợ thì cũng giống hệt như là không tu vậy thôi, suy đi nghĩ lại thì cũng chẳng có lỗ lã gì, thì trở về họ vị trí cũ. Còn nếu mà tu hành mà gọi rằng là thành đạt được nó thì cái đó là cả là một cái vấn đề là đại phúc, mà không phải chỉ trong mình thôi, trong người nữa. Cho nên vì như thế á, mà nếu mà cứ suy luận theo cái vấn đề mà gọi rằng nhìn vào cái câu chuyện như vậy đó rồi mà chấp nó, mà nói rằng là người nào đó cũng phải gọi rằng cứ tự lượng sức mình nó mà làm á thì mới là khôn ngoan, thì chưa có khôn ngoan đâu, thì những người đó khó mà tiến bộ được nhiều ghê lắm. Phải dám can đảm là một thành Phật mà hai thì tăng thân thức mạnh, thì phải dám như vậy thôi. Còn lúc nào cũng chỉ có dè dặt như thế thôi thì không thể nào mà phát được một cái gọi là một cái chí viễn, tức là một cái ý chí mà nhìn về những cái mà vấn đề mà xa xôi đó, chứ không phải nhìn những cái mà trước mắt cận gần gũi. Thành cũng có một cái, cũng có những cái trường hợp mà mình phải tự lượng sức mình, mà cũng có những cái trường hợp mà mình phải không được tự lượng sức mình, không được phép như vậy, mà cũng có nhiều trường hợp cần phải tự lượng sức mình. Thành ra nếu chúng nhất thì mình phải nói rằng vào những cái trường hợp nào đó thì cần tự lượng sức mình, còn vào những cái trường hợp nào đó thì không nên tự lượng sức mình. Còn nếu mình lại đi kết luận rằng là như vậy theo câu chuyện đó đó thì hễ tự lượng sức mình đó là chúng thì là mình sai rồi. Tự lượng sức mình thở đầu có ai mà dám mà móc mắt cho thiên hạ, có ai dám gọi rằng là khoét thịt để mà đốt đèn lên để cúng dường cho quỷ đổi lấy hai câu kệ, mới đầu hết thì cái sức nào mà chịu được như vậy. Nếu ông dám phát nguyện phát thệ, đánh ra Đức Phật mới kể cái tiền thân của ngài ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Nó nói hồi xưa đó có một cái người anh thanh niên, nó nghèo bần ghê lắm, đi làm công làm mướn. Rồi một bữa nghe người ta nói chuyện là có một vị Thế Tôn, một Đức Phật đang thuyết pháp, Đức Phật có hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thì anh thanh niên này đến đó rồi tìm nghe đạo, nghe xong rồi thì tỏ ngộ, muốn cúng dường lên Đức Phật. Nhưng mà nghèo quá thì không có một cái đồng xu nào để mà cúng hết, cho nên tìm cái cách để mà có tiền để cúng dường. Thì vừa đâu có một người nhà giàu mang bệnh mà cần phải có cái thịt đùi của một người để nấu thuốc. Và anh thanh niên này tình nguyện bán thịt đùi, tức là lấy dao lóc. Thì khi mà cầm con dao đó thì anh này đương nhiên rằng là lúc bấy giờ là gọi rằng là anh này tự lượng sức hay không tự lượng sức với cái vấn đề đó. Thì cái anh này khi mà cầm con dao mà cắt chưa có xèo được miếng thịt, mới cắt xuống một cái mới đứt cái da với lại lớp thịt thôi, nó đau nhức và khiến cho anh ta nghĩa là gọi rằng là chùn cái trí của mình. Nhưng mà lại nghĩ lại mình nó bao nhiêu kiếp đọa vô địa ngục, bị cưa, bị chặt, bị lóc da, bị xẻ thịt, đau đớn vô cùng, mà thấy đều chỉ là báo cái nghiệp của mình thôi, mà không có lợi ích gì cho chúng sinh hết. Chịu mọi cái đau như vậy chỉ gọi là đền đáp lại cái tội của mình thôi, nhưng mà chẳng có làm cái lợi ích gì cho ai hết, ngoài cái vấn đề là chịu tội. Cho nên thôi thì bây giờ một lần chịu đau đó đó mà thành tựu được một cái công đức là cúng dường Đức Phật. Cho nên vì như vậy gióng mánh lắc nguyên một mảng thịt đùi, dù là đau nhức vô cùng, nhưng mà nghĩ đến cái chuyện mà là cúng dường đó, thì là đủ cái sức để chịu đựng. Cho nên chính cái phát tâm nó mới làm cho cái lực của con người, tức là mình lượng sức mình là lượng lực của mình, thì cái sự phát tâm nó mới khiến cho cái lực của mình nó vượt trội cái bình thường của mình. Tại vì Đức Phật nói rằng là lực của mình nó, mình cũng phải hiểu về này, cái lực của mình là theo tâm đó. Tại vì mình bần tiện cho nên vì vậy mình có cái lực để cứu những chúng sinh này, nhưng mà mình bần tiện, mình sợ tốn của cho nên mình không chịu bỏ tiền ra, thành ra mình không cứu được chúng sinh, chứ không phải là mình có lực cứu. Vậy thì cái lực đó chính ở tâm, chứ không phải lực đó ở đâu cả. Thành ra nói là tự lượng sức mình thì đáng lẽ phải tự phát tâm để cho cái sức của mình nó tăng. Còn nếu mình vẫn giữ những cái tâm hèn nó của mình á, thì làm thế nào mà lực của mình có thể phát được? Mà phải hiểu rằng cái lực của mình nó không thua gì chư Phật hết, nhưng mà chỉ tại cái là tâm thua. Giống lời của Mạc Tử nói lắm. Mạc Tử nói không phải là không có chỗ an, mà tại tâm của mình không an. Không phải rằng là mình có tài sản, mà tại vì tâm mình thấy không đủ, chứ không phải mình có. Không phải mình có đủ tài sản để mình làm chuyện thiện, tại tâm mình cảm thấy không đủ. Tức là tâm mình cảm thấy với số tiền đó, với của cải đó không đủ, cho nên mình cảm thấy rằng mình cần phải tiết kiệm hay để dành. Đó tại tâm. Không phải rằng là không có chỗ an, tại tâm mình không an. Không phải rằng là mình có của cải hay tài sản để làm chuyện thiện đâu, tại tâm của mình không bao giờ biết đủ. Mình Mặc Từ nói như vậy. Thành ra phải hiểu cái vấn đề gọi rằng là cái tự lượng sức mình á, là chính ở nơi rằng hiểu biết là cái sức đó phát sinh từ tâm. Cho nên nếu tâm không phát thì sức hèn, mà nếu tâm phát đó thì lực mạnh vô cùng. Cho nên Bàng Uẩn á, khi mà phát tâm mà tu hành đấy, tức không phải là xuất gia đâu, tại vì ông này có một vợ hai con mà nhà giàu, Bàng Uẩn đem hết tài sản đi bố thí. Rồi thì hai vợ chồng, hai đứa con làm rẫy mà sống thôi. Sống theo tinh thần của thiền tông, nó là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Bàng Uẩn nó là một Phật tử, một đệ tử tại gia mà lỗi lạc của Ngài Mã Tổ Đạo Nhất. Rồi thì về sau này, hai vợ chồng, hai đứa con trong một ngày chết cả. Tức là nói theo danh từ thế gian là chết cả nhà trong một ngày, nhưng mà nói theo đạo pháp, nói theo trong thiền tâm á, thì cả nhà nó viên tịch trong một ngày. Là chỉ vì Bàng Uẩn có lên tiếng nói rằng ngày mai á, tôi viên tịch. Rồi thì Đứa con gái là linh chiếu ra tay trước, tịch trước ông bố. Rồi đến đứa con trai cũng tịch trước ông bố. Bà vợ ra đồng nói ông bố chưa đến giờ tịch. Bà vợ ra đồng báo ông bố là hai đứa con tịch rồi. Ông bố đứng nó mắng hai đứa con. Không biết cái đứa này nó thiệt hả? Nó dám qua mặt cha nó. Rồi bà vợ tịch. Rồi ông chồng viên tịch, cả nhà viên tịch một cách nhẹ nhàng. Chẳng bệnh đau chẳng gì hết. Muốn hóa là hóa. Thế khi mà mình hiểu rằng là cái lực đó, cái sức của mình mà mình tự lượng đó là tâm, cho nên mình phải hiểu là thay vì á, khi mình tu hành đó mình lượng vào cái sức của mình á, thì mình tu hành mình phải phát tâm. Còn nếu mình kết luận lại đó, mình nói tu hành đó là mình lượng trong cái sức của mình á, thì quá tình hơi đáng tiếc. Tức là mình không có hiểu cái lực đó ở đâu ra hết. Phàm phu mà thua cái hàng mà gọi rằng là trí giả là chỉ ưng, chung quy cũng chỉ ẩn với một câu nói thôi: thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu, của ngài Vĩnh Gia Huyền Giác. Thì chính cái nhất quyết đó nó là cái sự phát tâm mạnh mẽ mà nhất định không có thối thất, tức là phát Bồ Đề Tâm. Cho nên một người phát đúng Bồ Đề Tâm, nó cái lực không thể nào mà lường được. Như là Đức Bổn Sư làm được những cái chuyện mà gọi là nan hành vô cùng. Anh cho câu chuyện đó thì tranh luận, nhưng mà sư phụ mình chỉ có ngồi giữa, mình nhìn hai bên tranh luận thôi, nhưng mà sư phụ thủy chung không có xen vào. Nhưng mà sư phụ nghĩ rằng đến một cái lúc nào đó sư phụ cũng sẽ viết một cái bài về cái câu chuyện nói trên đó, để gọi là làm sáng tỏ cho tất cả, nghĩa là những người trong cái đạo tràng vũ trụ đó, có thể họ cũng theo dõi cái tranh luận nó, nhưng mà rồi họ cũng chẳng có biết đáp số nó là thế nào. Nhưng mà cái đáp số mà nếu mà mình khẳng định rằng là cái vấn đề tự lượng sức mình là một cái chân lý, thì mình sẽ bị rơi vào một cái sai trầm trọng. Và mình phải hiểu như thế, mình phải hiểu tùy cương biến, có lúc mình tùy lượng sức mình và có lúc mình không được phép lượng sức mình. Hành Bồ Tát Đạo, tu Bồ Tát Đạo không được phép nói chuyện tự lượng sức mình. Những người mà tự lượng sức mình không bao giờ tham gia cái hàng ngũ mà Bồ Tát Đạo được hết. Bồ Tát Đạo toàn là hàng ngũ mà nhất quyết nhất thiết liễu, cho nên gọi là thượng sĩ. Nhất là cái hàng mà tu Bồ Tát. Thành ra phải hiểu rằng thay vì mình kết luận rằng như vậy người tu á, cần phải tự lượng sức mình mà tu, thì mình phải nên kết luận rằng người tu cần phải phát tâm để cái sức của mình nó vượt trội cái sức hiện tại nhờ vào phát tâm. Nếu không phát tâm thì lực ở đâu ra rồi? Đó là một cái vấn đề mà sư phụ thường thường hay cho tư duy, nó là để mà gọi là tư duy để nhìn ra được những cái kẽ hở như vậy, tức là nhìn ra được những cái mà gọi là ngộ nhận hay là chấp, tức là mình nhìn vô cái câu chuyện như vậy, cái rồi mình chấp đó là chân lý. Mà đó nó chỉ là nhất thời thôi, nó chỉ là một cái phương tiện thôi, cũng giống như khi mà tăng tích á, mà đánh tăng sâm. Mà tăng sâm nghĩ rằng là mình vì hiếu cho nên nhất định không chịu chạy, đứng đó mà chịu đòn. Tại vì mình phạm lỗi thật sự, mình có lỗi với cha mình, thành khi mình có lỗi thì mình phải đứng đó cho cha đánh, chết cũng phải đứng đó, chết cũng không có được chống đối. Vì thế mới hiếu. Và chẳng may tăng tích là cái người mà nóng nảy vô cùng, anh tăng tích vớ ngay một cái khúc củi phang ngay vào đầu của đứa con mình là tăng sâm. May thay mà khúc củi mục, cho nên tăng sâm chỉ có ngất xỉu mà không chết. Rồi thì mọi người đều tán thán tăng sâm là đại hiếu tử. Rồi nghĩ tăng sâm lành cái vết thương và trở lại trường học, bị thầy Minh là Khổng Tử mời ra khỏi lớp. Và tăng sâm nói: con có lỗi gì mà thầy đuổi con? Ông Tử nói: tội bất hiếu. Tội bất hiếu là cái tội nặng nhất. Tại vì vạn thiện hiếu vi tiên, trong môn cái điều thiện hiếu đứng đầu, mà chú phạm tội bất hiếu. Tăng Sâm không hiểu, và những người bạn học với Tăng Sâm cũng chẳng hiểu là Tăng Sâm bất hiếu ở chỗ nào, khi mà Tăng Sâm hiếu đến độ như vậy, chết chứ cũng chạy để cho cha đánh. Tổng Từ nói, chú chỉ nghĩ tới cái chữ hiếu, cái danh của chú thôi, mà chú không nghĩ cho cha chú. Chú càng được tiếng, cha chú càng bị mất tiếng. Một người làm cho cha mình mang tiếng, đó gọi là hiếu tử. Thử nghĩ xem, lỡ may mà chú bị chết, thì ông bố chú giờ này ra nông nỗi thế nào rồi? Và ông bố của chú sẽ bị người đời này phí nhổ, cho là chỉ có đứa con phạm một lỗi nhỏ thôi mà đánh chết con. Chú thử nghĩ xem cái tội bất hiếu đó làm sao mà chú có thể rửa được. Tăng Sâm cúi đầu nhận lỗi với thầy. Thì nói như thế có nghĩa là từ đó trở đi, cái đứa con nào cũng cắm đầu cắm cổ chạy. Nghĩa là ông bố cầm cái roi mây lên, cái cắm đầu cắm cổ chạy, và chạy mới hiếu. Nếu mà mình lý luận như vậy đó, thì mình kêu bằng phỉ báng Khổng Tử, tội nghiệp Khổng Tử quá. Tức là mình phải tùy cơ ứng biến. Nếu ông bố mà vác dao hay là vác cái gậy to thì mình chạy đi. Nhưng nếu ông vác cái roi mây hay là cái chổi lông gà thì đứng chịu trận. Tức là mình phải tùy theo. Khổng Tử không có nói rằng là một đứa con phải bỏ chạy không để cho cha đánh mới là có hiếu. Tự mình suy nghĩ. Cũng như Khổng Tử chưa hề nói rằng là trong bất cứ trường hợp nào mình cũng tự lượng cái sức như vậy đó là chúng. Khổng Tử cũng chưa nói như vậy. Khổng Tử chỉ mới nói đến đó thôi. Là nói với cái người đó thôi. Khổng Tử đâu có nói với người ngoại cuộc đâu. Rồi mình ngoại cuộc. Rồi mình tư suy theo cái vọng thức của mình. Mình chấp những cái hành động như vậy là phải. Thì tội cho Khổng Tử. Anh ra, đâu có phải rằng là cái hành động mà cứ đứng đó chịu trận nó là hiếu, mà cũng không phải rằng bỏ chạy là hiếu. Mà hiếu là phải suy nghĩ làm thế nào, hiếu phải có trí ở trong, tức là phải có tư duy ở trong, làm thế nào phải vẹn toàn. Tức là làm cho cha chút cơn giận đó. Và mình vẫn được cái tiếng hiếu. Ở cái này Khổng Tử nói quá trúng. Chú chỉ nghĩ tới cái danh của chú là có hiếu thôi, và chú chẳng hề nghĩ gì tới cho ông bố chú hết. Một người chỉ nghĩ cho mình mà không hề nghĩ cho cha mẹ, đó là hiếu không? Thì mình thấy cái trí của Khổng Tử cao hơn cái hàng đồ chúng của Khổng Tử vời vợi. Cho nên Khổng Tử lý luận cái gì cũng gọi là vững chắc hơn nhiều. Nói cũng chính xác hơn. Thì như thế, mình hiểu rằng cái vấn đề đó, là không phải ở cái chỗ là lượng hay là không lượng là chúng, mà là cái chỗ mà là biết tùy thời hay là tùy lúc, hoặc là cái chỗ mà chạy hay không chạy nó là hiếu, mà là biết một cái vấn đề gọi là tùy thời mà tùy lúc. Thì cũng giống như rằng là cái câu chuyện này không phải là cái vấn đề rằng là móc mắt là thượng sách. Thì cái con mắt, rồi thì cứ tùy theo cái nhân duyên của nó đó. Tùy theo cái nhân duyên của nó đó mà ứng xử hay là mà hành. Chứ không phải rằng là chỉ có chọn một cái giải pháp như vậy thôi. Rồi còn một cái vấn đề mà thứ hai nữa đó, là cũng cái vấn đề mà cũng trong cái diễn đàn thì cũng có một lần cũng khởi lên một cái sự tranh luận. Tức là đó, nếu mình tu hành đó, mà không khá thì mình có nên tu hay không? Thì cũng khởi lên một cái sự mà gọi là tranh luận. Thì cái vấn đề này á, thì cứ tu. Thì tu thì có thể thành, có thể bại. Còn không tu thì 100% bại. Không tu thì 100% bại. Cũng như là nãy nói không thọ giới thì 100% chết chắc. thành ra vì như thế cái vấn đề mà gọi rằng là suy nghĩ theo cái câu chuyện này á, là cả một cái vấn đề mà gọi rằng là sai lầm ở trên nguyên tắc và căn bản vô cùng. Có nghĩa là mình có con mắt chưa chắc mình đã bị đau mắt và chưa chắc mình đã phải chịu cái đau khổ, nhưng mà khi mình móc đi á thì mình phải chịu một cái đau khổ vô cùng, là cái đau khổ đó là chịu cái sự tối tăm, không có ánh sáng nữa, không có phân biệt được mọi sự mọi vật nữa. Tức là mình có thể thoát ly được một cái bệnh khổ mà có cái xác suất xảy ra rất là nhỏ. Để mình thoát được một cái nhỏ như vậy, mình trả một cái giá quá lớn, quá đắt. Thì đó cũng là một cái sự vô trí. Hay là như trong cái lời bàn mà nói, một cái người tu hành á, mà nghe nói rằng là phú quý đó là nhân để mà đưa đến tất cả những cái sự mà suy bại sau này, thì sợ sệt không dám phú quý, rồi lại nghĩ rằng nếu mà cứ hành bố thí đó thì nó lại đưa đến cái quả mà giàu sang, đưa đến quả giàu sang thì mình sẽ tạo tác những cái việc mà theo đời sống của giàu sang để dẫn đến những cái quả khổ sau này. Cho nên vì như vậy càng sợ sệt, không dám bố thí, không dám bố thí mảy may nào hết. Mà nếu không bố thí thì chắc chắn rằng là bần cùng suốt đời, nghèo khổ vô cùng, không được tự tại tự do. Còn nếu bố thí thì có thể đưa đến cái sự phú quý, thì sự phú quý đó cũng có hai con đường, một thành hai bại. Thí dụ như là nếu phú quý nó mà biết bố thí, biết làm chuyện thiện, thì cái phú quý nói trên nó lại trở thành rằng là một cái công cụ giúp cho mình gọi là hành thiện pháp mà cứu vớt được bao nhiêu là chúng sinh. Còn nếu cái phú quý đó mà chỉ để hưởng thụ hưởng dục á, thì đúng thật thì giống như lời của Ngài Huệ Viễn nói, mà lão giáo cũng đạo giáo cũng cho rằng như vậy. Đạo giáo cũng cho rằng là mọi cái vấn đề mà gọi gọi rằng là vinh hay là phú quý đó, nó chỉ là cái mặt nổi của cái họa nằm đằng sau. Thành ra khi mà những cái người mà học đạo hay là suy nghĩ mà hơi quá khích một chút trong cái vấn đề mà tu khổ hạnh, thì cái người đó cảm thấy rằng là những cái vấn đề không có thích phú quý, mà đã không thích phú quý thì đương nhiên không có gieo cái nhân phú quý, tức là không có gieo cái nhân bố thí. Thì khi mà tu hành như thế thì trở nên thành ra một cái vấn đề mà gọi rằng rốt cuộc mình tự làm mình khổ và mình làm mọi người khác khổ, là bởi vì mình không có một cái khả năng nào giúp đỡ thiên hạ. Bởi vì mình chẳng có một chút phúc đức nào thì làm sao mình có thể giúp được thiên hạ. Mình muốn giúp được thiên hạ mình phải có phúc đức chứ. Bây giờ mình thấy bao nhiêu người khổ nhưng mà lực bất tòng tâm. Mình không có tài chính, mình không có khả năng, mình không có tất cả mọi cái vấn đề gì ngoài cái tâm của mình muốn cứu. Nhưng mà mình không có đủ mọi cái khả năng, mọi cái phúc báo gì để cứu chúng sinh hết. Thành ra là mình cũng đau khổ thôi. Thành như thế đó thì nếu mà suy nghĩ theo cái lề lối ấy, mà rằng là sợ bị những cái quả nói trên mà dứt tất cả những cái mà gọi rằng là cái nhân, mà không có chịu suy nghĩ đến một cái vấn đề là như vậy. Nếu mà cái quả đó nó quả khổ, cái nhân đó nó là cái nhân thuần là nhân ác đưa đến khổ á, thì cái nhân đó cần đoạn. Còn nếu một cái nhân á mà nó đưa đến một cái vấn đề rằng rồi thì thiện hay ác đó là do nơi tâm của mình, thì như thế thì cái vấn đề rằng nhân thì vẫn gieo, mà muốn nó thiện mà đừng có khởi ác thì mình phải sửa cái tâm. Thì cũng giống như là cái vừa nãy, mình muốn cho cái lực của mình nó tăng trưởng á, thì mình phải phát tâm. Thì ở đây cái vấn đề không phải rằng là mình sợ, Mình sợ rằng là khi mình giàu sang đó, mình sẽ sống theo giàu sang, hưởng thụ ngũ dục, rồi mình sẽ bị đọa, giống như Ngài Huệ Viễn nói. Mình sẽ sợ như vậy. Nhưng mà mình phải hiểu rằng nếu mình sợ như vậy thì cái vấn đề không phải là mình tránh né hay là mình cầu tìm giàu sang, mà mình cứ việc hành bố thí. Rồi giàu sang hay không giàu sang thì đến cũng được. Mà nếu giàu sang đến đó, thì chỉ có cái vấn đề gọi rằng là dù giàu hay dù nghèo thì vẫn phải giữ cái tâm của mình hết. Không phải là chỉ có giàu mới đưa đến cảnh khổ, nghèo cũng đưa đến cảnh khổ. Cho nên Mạnh Tử cũng nói rằng là cùng bất ly nghĩa. Mà đạt đó thì bất ly đạo. Cho nên mới nói cùng tác động thiện kỳ thân, đạt tác kiêm thiện thiên hạ. Thành ra sống trong cái bần cùng đó, mình cũng không có mất cái nghĩa. Mà khi thành danh á, sống sung sướng á, mình cũng không có lìa cái đạo. Thành ra khi cùng không mất nghĩa, giữ cái nghĩa ở nơi mình, gọi là độc thiện kỳ thân. Còn giàu có thành đạt thì đem cái đạo đó rải khắp thiên hạ, gọi là kiêm kiêm thiện thiên hạ. Thế như vậy thì Mạnh Tử cũng rõ ràng cái lời nói của Mạnh Tử thuộc về Nho gia là cũng nhấn mạnh đến cái vấn đề giàu hay nghèo đều có thể là một cái thảm họa. Thành ra không phải là chọn nghèo chê giàu hay chọn giàu chê nghèo. Phàm phu thì chọn giàu chê nghèo, những tay tu hành mà quá khích á, thì chọn nghèo chê giàu. Và dưới mắt của Mạnh Tử á, thì giàu nghèo gì á cũng phải gìn giữ cái tâm. Thành ra cũng chẳng khác gì Phật pháp hết. Thì Phật pháp chỉ có cái vấn đề rằng nếu cái người mà hiểu biết đó thì chẳng sợ giàu cũng chẳng sợ nghèo, mà chỉ sợ rằng là tâm mình không đủ, giống như Mạnh Tử nói. Mà không phải là mình không thiếu tài sản để mà gọi rằng làm chuyện thiện, nó bố thí hay phóng sinh ở đâu, mà chỉ tại vì tâm mình không thấy đủ. Thì họ mặc hay là họ mạnh đều có lý vô cùng. Ở những cái lý đó thì đương nhiên rằng là Phật giáo chẳng có bao giờ mà bị thiếu sót cả. Đấy là đương nhiên rằng là cái vấn đề của đạo Phật là cái vấn đề mà gọi rằng là đó, gọi rằng là minh tâm kiến tính, là cái vấn đề mà là khi nào cũng phải thấy cái tâm của mình, thấy cái tính của mình, mà khi nào cũng phải là giữ cho nó giữ giữ cho cái tâm nó được gọi là trực tâm. Thì trực tâm thì đạo tràng Kinh Duy Ma nói vậy, thì trực tâm nó chính là đạo tràng. Cho nên chỉ có cái vấn đề rằng là không phải rằng là mình sợ cái pháp này giàu hay nghèo, mình chỉ có sợ một cái là cái tâm của mình có lay động hay không. Thành ra nếu mà giữ vững tâm không lay động á, thì giàu hay nghèo gì cũng không lay động. Giàu cũng chẳng lay động, nghèo cũng chẳng lay động. Cho nên đạo Phật mới lấy thiền định á, làm một cái nền móng để tu hành. Nó luôn luôn thiền định. Đức Phật luôn luôn trụ ở trong thiền định. Mà thiền định nó là có nghĩa rằng là nếu mà mình có thể nói thiền định mà theo một cái nghĩa mà đại khái bằng là tương đối là dễ hiểu mà lại là chính xác nữa, đó là cái lời nói của Huệ Năng đó, là ngoại ly tướng đó, tức thiền, mà nội bất loạn nó tức định. Thành ra ngoại ly tướng tức là tướng giàu tướng nghèo, nhân duyên giàu nghèo gì cũng ly, ly nó tức là có nghĩa là bất động là ly, chứ không phải ly là tránh né trốn tránh. Mà bất động tức là duyên đến thì cứ đến, duyên đến nghèo thì nghèo, giàu thì giàu, đến đi tự nhiên, chẳng có một cái chút gì gọi là xao xuyến hay cảm thấy là được và mất, không hề có chuyện đắc thất ở trong cái nhân duyên đến đi. Giàu đến cũng không đắc, giàu đi cũng chẳng thất, nghèo đến cũng chẳng thất, nghèo đi cũng chẳng đắc. Thì đó là ly tướng. tức là tùy duyên, là tại vì nhờ cái vấn đề rồi bất động. Nhưng mà một khi mà bất động với lại những thứ đó, tức có nghĩa rằng là cứ coi nó giống như là hả? Lai giả vô tâm khoán mà khứ giả nó bất mộ quy, coi giống như vậy, giống như bầy chim nó đến cái cây không có mời, bầy chim nó lìa cái cây nó đi, cây cũng chẳng có luyến tiếc, chẳng một chút gì luyến tiếc, cũng bình thản như thường. Cho nên Long Nha mới kết luận là nhược nhân tâm tở thọ, giữ đạo bất tương vị. Nếu tâm của người tu hành đó mà được như cái cây như vậy á, thì là không hề bao giờ trái với đạo. Và nó là thiền định, nó là theo cái tinh thần của Huệ Năng nói. Cho nên vì như thế, Đạo Phật khi nào cũng gọi rằng là thiền định như vậy để giữ cái tâm. Thì khi mà tâm mà chủ ở nơi thiền định đó thì cái tâm nó không có loạn. Thì như vậy sợ gì cái nhân duyên ở ngoài, nghèo hay giàu đều bất động hết. Cho nên sợ gì nó. Cho nên nó chẳng làm gì được một cái tâm bất động đấy hết. Nó chỉ có làm lung linh lay động được tất cả những cái tâm mà gọi là phan duyên. Thành ra một cơn bão thổi đến, cây cỏ đổ nhào, nhưng mà hòn núi chờ chờ, tại núi bất động, tại cây cỏ động, núi thì bất động. Thành ra núi không có lay động mảy may nào hết. Anh như vậy thì ngoại duyên hay là ngoại cảnh gì không có ảnh hưởng gì được đến cái tâm hết. Vậy thì rốt cuộc cái chuyện tu không phải là cái vấn đề rằng là né tránh cái này hay né tránh cái kia, có nghĩa là thủ xả. Tức là để né tránh cái cơn đau mắt đó thì vứt cái con mắt đi để mà né tránh, mà là cái vấn đề tu hành là không phải là vấn đề né tránh. Cho nên vĩnh gia nói thủ xả chi tâm thành xảo quỷ, mà là cái vấn đề tu hành là vấn đề là né tránh cái gì đó, cảnh nó như thế nào thì kệ nó, chỉ miễn là tâm bất động thôi thì cảnh tự nhiên bất động, tâm động thì cảnh động, cảnh động thì tâm động. Mà một khi tâm bất động thì cảnh có động cũng giống như bất động mà thôi. Thành ra tâm bất động thì tự nhiên cảnh cũng bất động. Vì vậy cũng kinh Duy Ma nói là tâm bình đó. Thì tự dưng rằng là mọi pháp nó đều bình. Thành ra nói trực tâm mới là đạo tràng. Thành ra Huệ Năng thì nói người tâm bình thì hà lao chỉ giới. Thành ra cái vấn đề tu hành của đạo Phật là không phải vấn đề mà thủ xả tránh né, chạy chạy trốn hay là chạy né hay là tìm cách này tìm cách nọ để mà làm cái này hay làm cái kia, tức là tạo tác, gọi là tạo tác. Mà cái sự tu hành nó là vô tạo tác, mà chỉ cần thấy lại được cái bản tâm tự tính vốn bất động thì vô tạo tác, mà mọi cảnh tự tự động tịch tĩnh, mà không cần phải làm một cái gì hết, không có tạo tác. Thì đó là mới là cái cứu cánh tu hành của Phật pháp. Mà không phải cứu cánh tu hành của Phật pháp là những cái vấn đề mà gọi rằng là sợ thế này hay sợ thế kia đó. Hay là chọn một giải pháp để mà nghĩa là gọi rằng là tránh né được những cái thứ mà mình sợ sệt. Mà mình phải hiểu rằng là nơi nơi cái tự tâm cái tự tính đó của mình chẳng có một cái gì để sợ, cái sợ nó chỉ là vọng thọ do nên vọng thức mà thôi. Thành ra tự nó vọng thọ, thành ra cái trí này là trí vọng thức này, cho nên trí tưởng tượng là tới chừng mà trí mà bị đau mắt chắc nó khó chịu ghê lắm, tức là trí vọng thọ, tức là tự vọng tưởng nó thành vọng thọ. Thành ra trí mới sợ sệt đến độ như vậy, mà trí mới suy nghĩ tới những cái mà tạo tác mà hồ đồ, tức là móc mắt vứt đi. Như vậy tốt hết là tự tử chết cho rồi, nhưng mà thì khỏi có sợ gọi rằng là cái thân này bị bệnh này hay bệnh nọ gì nữa hết. Vì vậy mà nói tóm lại thì đương nhiên rằng là cái vấn đề mà hỏi rằng là nếu mà mình tu dở thì mình có nên tu hay không đó. Thì thực tình là mà nói thì cái câu trả lời thì nó cũng không hẳn chân lý rằng là luôn luôn tu động, nhưng mà nó cũng có đôi khi đôi cái trường hợp đôi khi có người thì quả tình không nên tu thiệt, tại vì cái đó nó cho nó vào nó phá hòa hợp tăng, nó làm cho chùa sập, thành ra cũng không nên tu thiệt. Thành ra mà cũng có người thì cũng phải nên tu, tại vì với những cái trường hợp mà chẳng hạn như những cái người mà tuy rằng là tâm hồn yếu đuối nhưng mà vẫn là lương thiện, thì sợ rằng là không lượng sức mình, tức là mình tu mình yếu quá, mình tu không biết có khá được hay không, cho nên tự lượng sức mình không dám tu thì người đó hơi ngu, nhưng thì cũng phải tu thì mới nên. Nhưng còn những người mà gọi rằng là đúng nghĩa rằng là tặc tâm, tức là giặc cướp mà trốn tránh pháp luật hay là gì đó trà trộn chung vào trong chùa chiền đó, thì nguy hiểm, thì những kẻ đó không nên tu tí nào hết, bởi những kẻ đó tu là chỉ thấy một con đường duy nhất thôi, địa ngục, để phá hoặc tăng như gì. Hay chẳng hạn như tỷ dụ như là cách đây mấy năm có cái chuyện mà cũng làm xôn xao xứ Thái Lan, là một ông thầy tu đó, giết chết một con nhỏ người ăng lê theo đạo Phật, nó tới Chiang Mai tham bái mấy cái ngôi chùa tổ đình, tham bái một cái hang tu hành gì của một vị tăng nổi tiếng hồi xưa của bên Thái Lan, chứng a la hán quả gì, nói anh thầy tu này làm cai làm gít dẫn nó đi, và dẫn tới đó hoang vắng, anh này hãm hiếp nó rồi giết chết, ném xác xuống dưới một cái hố sâu và mất tích. Tòa đại sứ anh đi kiếm và loan báo cảnh sát Thái, hỏi hết mấy cái hotel, biết dấu của nó ở những hotel nào và biết rằng là nó xuống tới tận Chiang Mai, rồi đi truy tầm, rồi rốt cuộc bắt được, bắt được cái nhà sư nói trên đó, ở trong cái ngăn kéo ở trong phòng nó còn cái passport của con nhỏ đó cũng như tiền anh, và chính phủ Thái tử hình, và anh chàng nó khi ra tòa nhận tội và xin được tử hình để đền tội. Và anh này á, trước khi vô tu á, là đã từng có tiền án như vậy rồi, mà không phải giết người, mà chỉ là hãm hiếp, nhưng mà không có giết. Rồi ở tù ra, cà lơ thất thểu rồi đi vô trong chùa ở tù, rồi làm nên một cái vụ án mạng kinh dị, giết một đứa du lịch người Anh mà nó là Buddhist, đạo Phật. Rồi kết cục bị án tử hình. Nhưng mà không phải anh chàng nó bị án tử hình không thôi, mà cũng làm cho Phật giáo của Thái Lan cũng bị một phen gọi rằng là một con sâu làm rầu nổi canh, tại vì ra tòa mà tòa án Thái không một chút kiêng nể một nhà sư như vậy. Nhất là anh cũng yêu cầu, anh tự thú và anh yêu cầu rằng là anh xin được tử hình, bởi vì anh cảm thấy anh sống được nữa. Thì nó chỉ nhất niệm vô minh nó thành tất cả những cái sự đó. Ở đó là cái chuyện đây mà cũng cách đây cũng là 6 7 năm nay rồi chứ, mà làm chấn động cả hai xứ Thái và Anh. Thì như thế thì mình cũng nghĩ rằng là nó cũng là người ta sẽ, ông bố của cái cô này đó sẽ oán ghét Phật giáo mới để mấy ông thầy tu Thái suốt đời, giống như câu chuyện ngu trước mình học, nó sẽ oán ghét suốt đời, sẽ thù hận suốt đời, họ sẽ không bao giờ tin tưởng thầy tu và họ sẽ ác cảm với lại thầy tu. Thì đó là những cái vấn đề mà gọi là nó tùy, chứ không phải là cái câu đáp, là không bao giờ một cái câu đáp mà nói là chính xác là nó là như thế, và nó khi nào nó cũng phải xem cái thời tiết nhân duyên với lại căn cơ. Cho nên Khổng Tử nói rằng là đó, Khổng Tử không bao giờ cố định là phải làm một cái gì hay không làm một cái gì hết. Khổng Tử nói như vậy, không có một cái gì cố định để mà bắt buộc phải làm, mà không có một cái gì cố định là không nên, mà cái gì Khổng Tử cũng có thể làm tùy theo trường hợp. Thế đó là cái đại ý của cái câu chuyện này.
Thank you.